Đang trong cái phần kinh của Kinh Cang mà Đức Phật dạy rằng cho Ngài Tu Bồ Đề rằng trong tương lai, trong cái thời mạt pháp này, mà có một người nào đó nghe tới những cái, nghe cái kinh Kim Cang này, những cái giáo lý kinh Kim Cang này, mà tâm không sanh một cái tư tưởng nào sợ sệt, hãi hùng, hoặc là lo âu, hoặc là nghi ngờ, thì cái người này á là một người rất là hy hữu, rất là hiếm có trong cái thế gian này. Okay. Thì đời từ xưa đó có một vị cổ nhân nói rằng, quý vị phải nghe, quý vị phải thấy và quý vị phải đắc. Rồi Ngài còn nói thêm nữa, nếu như quý vị mà chưa chứng đắc á, thì quý vị phải thấy. Quý vị mà chưa thấy được á, thì quý vị phải nghe. Rồi có ba khi khía cạnh mà cái vị cổ nhân này nói. Thứ nhất là phải nghe, phải thấy và phải chứng đắc. Mà không chứng đắc thì phải thấy, mà chưa thấy thì phải nghe. Thứ nhất là quý vị phải nghe những cái giáo lý, những cái chân lý. Có cái chỗ nào mà nói rằng á là quý vị phải nghe cái giáo lý tiếng Việt, có nghe giáo lý của nước Nhật Bản, nghe giáo lý của nước Đại Hàn, có nghe giáo lý của nước Trung Hoa. Có chừng nào nói như vậy không? Không ai nói như vậy đó. Thì nói chỉ vì sẽ nghe thôi. Ngược lại, thời buổi này người ta mà lúc mà đọc học cái giáo điển thì nói là tôi hả? Tôi thích tới chùa Việt Nam thôi, tại tới chùa Việt Nam tôi nghe nó quen rồi. Nghe mà tôi hiểu được. Chứ còn cái chùa kia mà nó tiếng Tàu, nó tụng gì mà tôi không hiểu gì hết á. Tôi tới tôi nghe cái chùa này tụng mà tôi hiểu được, nói nó tiếng Việt để tôi nghe mà tôi thấy thoải mái. Chứ còn mà nói mà đủ thứ tiếng thì người ta tốn thì giờ tôi tôi không thích. Đó là vấn đề rất rất lớn lao ngày hôm nay, thời đại này. Cái thời buổi này nó khó khăn như vậy đó quý vị. Cái Phật giáo nó bị chia rẽ ra từ cái ranh giới của quốc gia, cái ranh giới của cái ngôn ngữ. Thật ra cái Phật giáo nó vượt qua hết tất cả những cái ranh giới như vậy. Tại sao như vậy? Cái chân lý nó không có phân biệt cái ranh giới, nó cùng một cái chân lý khắp tất cả mọi nơi mới gọi là chân lý được. Nên cái người cổ nhân này nói nhắc chúng ta rằng chúng ta phải nghe cái chân lý. Thầy nhớ dẫn tới một cái chùa kia nói pháp thì dẫn mấy học trò theo thì người thì Anh nhiều lắm, thành người Tàu nhiều lắm, thành phải dịch tiếng nói tiếng Anh lại cho họ nghe, rồi nhờ ở dưới dịch thêm tiếng Tàu nữa để người ta hiểu luôn. Thì theo truyền thống là tiếng Hóa dài như vậy đó, mình nói pháp nó hết chất cho tất cả mọi người nghe. Thì cái chùa đó chùa Việt Nam họ bất bình với sợ nó, tại sao cái chùa đó chùa Việt Nam mà cái đem tới tiếng Tàu tiếng Anh tới nói làm cái gì vậy? Thành cái đó làm thầy rất là thất vọng. Tại vì cái tinh thần mà cái người Phật tử mà như vậy là nó đi lạc rồi. Tại vì họ chỉ muốn nghe những người như vậy, cái tư tưởng người ta chỉ muốn nghe cái gì mà người ta muốn nghe thôi, chứ không phải cần nghe chân lý được cái gì hết á. Họ không cần biết chân lý, họ cuối cùng họ tới chùa để mà nghe cái gì họ muốn nghe thôi. Niệm Phật đi. Cuối cùng khi mà bác ra đi, bác sẽ vãng sanh, họ muốn nghe như vậy thôi, họ không biết cái đó đúng hay là sai nữa. Cái thời mạt pháp nó như vậy đó, quý vị người Phật tử chỉ muốn nghe cái gì quý vị muốn nghe thôi, muốn nghe sự thật, muốn nghe cái chân lý thế nào hết đó. Bởi vì cái ngài cổ nhân mới nhắc lại nữa chúng ta đó, nghe thì nghe, nhưng mà nghe quan trọng phải nghe cái chân lý, chứ nghe làm cái gì? Nghe tầm bậy tầm bạ làm cái gì? Xong ngày cổ nhân mới nói là quý vị phải thấy cái gì đây? Thấy cái gì? cái nghe là nghe từ người khác nói, có nghĩa là nghe ông thầy nói vậy thôi, ông thầy nói nghe ngon lành lắm. Nhưng điều cái quan trọng hơn nữa là quý vị phải thấy cái lời nói ông thầy có đúng là sai mới là quan trọng, còn nghe không là chết. Quý vị nghe không? Thế cái chùa nó ông pháp sư cũng giảng hát hay dễ sợ, ông nói mà cứ nghe tôi mê mẩn tinh thần, tôi thích thú dễ sợ, tôi về tôi phấn khởi tinh thần, tôi muốn thấy cuộc đời nó hứng thú, nó có ý nghĩa quá đi, khen ngức nức nở. Nhưng đều cái quan trọng là cái đó là chỉ cái lời nói của ông thầy thôi, cái lời nói nó chẳng có ý nghĩa gì hết, trừ phi quý vị sau khi nghe lời nói rồi mà thấy được cái lời nói nó đúng hay là sai. Còn mình nghe người ta nói mình chỉ là con vẹt thôi, đó là cái trí huệ của người ta. Mình nghe là của người ta, mình thấy là cái của mình. Phải thắc mắc gì không? Thầy có vấn đề như vậy này, trong mấy năm vừa rồi đó, Hoàng Pháp thầy nghe rất nhiều người nói cái chuyện này. Thầy nói là ô thầy ơi, thầy con cho thầy coi cái băng này này, cái đĩa này này, cái DVD này này, tại vì cái ông pháp sư nói giảng pháp hay dễ sợ lắm, giảng pháp hay tuyệt vời, giảng về này về nọ, về kính Hoa Nghiêm, về chú Lăng Nghiêm này nọ nữa. Okay. họ khéo nức nở, nhất định về rủ nhau mà coi mà nghe, nhưng mà mấy mà không ai á, không có một người nói là tôi đã thấy được như vậy rồi, chỉ rủ nhau chỉ nói mà nghe thôi. Mà không biết là đúng là sai nữa. Các vị biết không? Nó nghèo nàn dễ sợ lắm. Theo ông thầy tu 20 năm trời mà không thấy được cái lời nói ông thầy có đúng là sai nữa. Cái người cổ nhân người nói là nghe là một chuyện, được phải thấy chứ. Thấy nghĩa là sao? Cái thấy này đang chỉ ám chỉ về cái trí huệ mà quý vị sẵn có ở trong á. Cái trí huệ nó phải bộc phát ra để nó mới thấy được cái sự thật đó. Muốn thấy là phải tu. Câu hỏi, nếu như vậy thì mình thiền có thể thành ra mình tự động từ từ mình sẽ thấy được hay là không? Thầy nói đúng. Với điều kiện là quý vị dùng cái phương pháp thiền đúng thì nó mới thấy được. Nếu không dùng đúng phương pháp thì cả 20 năm nữa thì tu cũng như vậy thôi, không thấy được cái gì. Câu hỏi là lần trước thầy giảng về cái nút về vô trụ nghĩa là sao? Vô trụ mình thấy được cái ngã mà nó không. Thì như vậy cái đó là nó ám chỉ về, nó đang chỉ về cái phương diện, cái lĩnh vực của cái tiểu thừa. Thì hỏi câu hỏi là về đại thừa nó có nhiều hơn nữa không? Cái vô trụ trong đại thừa nó nhiều hơn nữa không? Thì nó đương nhiên nhiều hơn nữa chứ. Nhưng thầy chưa giảng được. Đừng có nghĩ rằng thầy cho khi mà một cái câu giỏi, câu giảng một câu có nghĩa là cái đại thừa nó chỉ chừng nó thôi, không có đâu. Đại thừa nó rộng hơn nhiều nữa, tại vì cái sức quý vị chỉ nghe được chừng nó thôi à. Ông thầy này không phí thì giờ nó nhiều hơn quý vị nghe đâu. Ok, không phí thì giờ vui. Cái ông thầy này cũng phải ngồi đây để mà nói cho quý vị, để mà quý vị phục cái ông thầy này biết nhiều. Cái biết nó chỉ cần biết đủ để mình tiếp tục mình tu, để mở cái trí huệ mình thôi mới gọi là cái biết quan trọng. Còn biết nhiều, biết loạn sẽ ngồi, biết lên biết xuống, biết bắc, biết đông, biết tây, biết nam, biết bắc thì nó chả có lợi gì cho quý vị. Nó chỉ tạo cái sự hoang mang trong cái tâm thần mình thôi. Thì thật là quý vị không biết đó. Về cái cương diện người thầy, kinh nghiệm người thầy mà thầy biết đó, quý vị càng nghe càng nhiều thì càng khó thấy. Nghe những cái mà không cần biết, không cần nghe đó, không nên nghe đó thì càng khó thấy hơn. Thành ra khi mà thầy nói giảng với cái người mà những cái người mà trí thức á, thầy khuyên họ là con không nên đọc sách nhiều á. Rồi họ cứ nói, ủa con thích đọc sách này, thích đọc sách ông kia, con quen đọc sách cả đời, con đọc sách hết người này cái người nọ rồi. Rồi sao thầy nói con đọc sách, thầy sao dạy kỳ vậy? Thầy mới nói, cái khổ thầy giảng được là tại như vậy này. Nếu như quý vị mà nghe nhiều quá đó, thì cái khổ là quý vị nghe những cái mà quý vị không nên nghe, thành nó không thấy được. Chỉ vừa nghe đủ thôi để mà thấy rồi mới nghe tiếp mới có lợi. Thành những cái người mà như ngài như thánh nhân ngài Tuyên Hóa đó, ngài giảng á, mặc dù á mình nghe nhiều hơn mình có thể hiểu, nhưng đều cái lời ngài mình nghe đó nó sẽ mở cửa cho mình sau này. Còn những cái người mà thầy mà không phải là không có cái trí huệ, ta chỉ giảng được cái gì tới cái trình độ đó thôi, xong ta giảng tiếp nữa thì ta tưởng tượng thôi. Thành khi những cái lời giảng mà thâm sâu của họ nó không có đúng, thầy nghe nó không có lợi gì hết á. Cái thái độ thầy trước giờ cũng vậy đó, dạy thì chỉ dạy vừa đủ thôi, cái trình độ quý vị nghe thôi. Mà nếu có nhiều người muốn đọc thêm á, những người thích đọc thêm á, thì thầy khi đọc những sách những cái người mà cổ nhân, những người mà có thiệt sự có trí huệ, mà đại trí huệ đó, thầy đọc không sao hết đó. Chứ còn thầy cũng không khuyên đọc những sách tầm bậy. Quý vị vào cái thư viện của thầy đó, thầy không có để sách tầm bậy đâu, thầy vứt sách tầm bậy ra hết. Hôm nay muốn hỏi cái vấn đề khác, không phải là công mà có những khía cạnh khác của cái thấy nào mà thầy muốn giảng những cái chuyện nó phiền phức tại cái chuyện nó chuyện về câu hỏi về cái trình độ cao siêu của vị Bồ Tát, thì tới trình độ nó có những cái phiền phức khác nữa mà quý vị cũng thể tưởng tượng được. Thành ra ngay tới vị Bồ Tát cũng vậy, nó có những phần phiền phức mà chỉ cũng dạy vừa đủ thôi. Thành ra là khó mà nói, thành nói nó nhiều vô ích, chỉ nói vừa đủ. Khi nào cái người nào có đủ trình độ sẽ nói riêng cho người ta nghe, chứ không phải nói để mà phô bày cái sự hiểu biết của mình, phô bày cái sự cao sâu thâm sâu của mình. Nó pháp không phải là như vậy. Hỏi về cái câu là ngài Tuyên Hóa ngài nói là cái tất cả những cái thuận duyên nó tạo ra cái gì, nó tạo ra, nó sanh ra từ cái thuận duyên, nó đều là không hết, nó đều là vô sanh. Thế cái nào hỏi thầy có gì giảng cho con hiểu về cái chuyện đó là sao? Thầy nói cái này rất là đúng, là Tuyên Hóa này rất là đúng. Để đang nói về cái lãnh vực mà cái nó rất là thâm sâu mà con chưa phải đủ trình độ mà để mà hiểu, thì thầy nói làm cái gì? Okay. Thầy muốn phí thời giờ, thầy muốn phí thời giờ của con, thầy muốn phí thời giờ của thầy nữa. Nói thì nói để giúp con hiểu, chứ phần nói để mà nói cho chư vị thấy là thầy hiểu, hai cái nó khác biệt nhau nhiều lắm. Thành ra thầy giảng kinh là giảng để cho quý vị hiểu, chứ không phải để mà quý vị thấy là thầy hiểu nhiều. Cái dạng kinh nó hay chỗ đó, nó khác biệt ở chỗ đó. Mình giảng để giúp người ta hiểu, chứ không phải giảng để cho người ta thấy mình hiểu nhiều. Cái đó là cái sai lầm. Cái dân mà cái trân trí thức ta muốn giảng để ta biên sách một cái sách gì kỳ cộm như vậy, để cho quý vị thấy người ta biết rất là nhiều, không có đâu. Nhưng mà mình giảng cái kinh Địa Tạng vậy đó, mình bỏ ra 2-3 năm trời giảng kinh Địa Tạng, cuối cùng đó, khoảng chừng gần 700 trang, cái chú thích đó, gần 700 trang luôn, dạy cồm rồi. Mà dạy vậy là tại vì lúc giảng kinh đó, có người ta hỏi, thầy mới trả lời, thầy mới giảng nghĩa. Chứ đâu phải mình giảng, mình muốn sẽ giảng cho dạy cồm để người ta phục mình, ôi hồng thầy nó hiểu nhiều ghê, kinh Địa Tạng chắc hiểu nhiều lắm mới dạy như vậy, không có đâu. Nếu ai hỏi cái kinh Địa Tạng nó mỏng lét là cũng chừng nó thôi. Tùy trình độ của người hỏi, mình sẽ giảng theo cái trình độ đó. Thành thầy kể cho giảng cho họ nghe, cho biết không? Đừng có tưởng là mình ngồi đây mình giảng tiếng Việt, xong dịch ra tiếng Anh, xong dịch ra tiếng Tàu. Ok, như vậy là phí thì giờ quý vị đâu, không có đâu. Mỗi lần mình nghe giảng như vậy, nghe dịch như vậy là quý vị nghe lại thêm một lần nữa, nghe lại cái chân lý thêm một lần nữa trong một cái ngôn ngữ mình không có hiểu, không sao hết á. Nó vẫn thâu nhập vào cái thức mình như thường. Rồi kiếp sau khi bị sinh làm người đại hàng cho hàng, nghe một cái là búp, hiểu ngay lập tức. Không có ngần ngại gì hết á. Hiểu không? Không bao giờ phí thời giờ mình hết á. Cái chân lý mình nghe không bao giờ phí thời giờ hết. Thành ra đừng có nhiều người nói là tôi tới đây tôi nghe ông thầy ông giảng là 5 năm trời nè, giảng tiếng Việt. Xong rồi giảng tiếng Anh, tôi nghe tiếng Anh tôi hiểu được 1/3 cái thời giờ mà tôi bỏ thời giờ tới đây nghe thôi. Trời đất ơi, tại mà không biết tại sao tôi cứ bỏ thời giờ tôi mới tới nghe, một tuần tới nghe được hiểu 1/3 cái thời giờ tôi bỏ phí, tạm phí thời giờ tôi. Thầy nói thế, nó đúng đó, cái chuyện như vậy nghe không hiểu là chuyện rất là tốt, tại quý vị đang nghe cái chân lý, không cần phải hiểu cái chân lý. Quý vị hiểu được cái chân lý nữa, quý vị cũng hiểu được bao nhiêu hết đó. không quan trọng, cái hiểu nó không quan trọng. Cái gì thì nghe trước cái đã, xong rồi ông thầy này mới giúp quý vị thấy được. Sau khi nghe rồi, quý vị nghe rồi thì ông thầy nữa mới sửa dọn đường cho quý vị để quý vị bắt đầu thấy. Cái thấy đó, nghe cái thấy đó là phải cái đó là cái nếu như quý vị mà bỏ thời giờ tới mà nghe thì ông thầy này sẽ bỏ thời giờ để giúp quý vị thấy được cái đang nghe, mới không phí thời giờ của quý vị. Thì sau khi quý vị nghe được cái chân lý rồi đó, thì quý vị phải chứng đó, phải đắc đó. Cái chứng này á là trong mỗi giây đó, là mình đang sống trong cái chân lý đó. Cái chứng này á, cái chứng này là quý vị khi mà thấy rồi đó thì sống trong cái sự thật đó, chứ không còn cái lỗi lầm nữa. Nếu như mà quý vị sống mà vẫn còn làm lỗi lầm, mặc dù quý vị thấy rồi nhưng đều vẫn chưa chứng được cái đó, thành vẫn còn làm lỗi như thế. Nghe rõ không? Ok. Giữa cái thấy với lại cái chứng đó, nó khác biệt rất là lớn, rất xa rồi. Thành cái vì mà cái vị cổ nhân nó mới nói, nhắc lại, nếu cái vị mà chưa chứng đó, thì phải thấy cái đó, mà chưa thấy phải nghe. Cái vị cổ nhân này đó, cái vị thánh nhân này đó, giảng rất có ý nghĩa. Ai nói đó, cái vị mà chưa chứng được đó, thì phải thấy. Mà cái gì mình chưa thấy thì phải nghe. Mình tự hỏi là mình đang ở chỗ nào. Thầy nghĩ là đa số quý vị đã chưa thấy được đâu. Giơ tay thầy coi. Hôm nay cũng hỏi vậy, thầy hỏi cái gì là cái gì tới đây học với thầy là 7 năm trời rồi. Thấy được chưa? Thấy cái gì? Thầy hỏi thấy những cái chân lý. Thấy chân lý gì? Thầy tôi thấy nhiều chân lý, thầy nói thầy ông thấy nhiều chân lý, nhưng để cuối cùng những chân lý đó nó phải qua một cái phễu đầu tiên hết đó, là cái phễu vô ngã. Tất cả cái gì nghe nó phải chỉ về cái vô ngã đó, không cách nào chạy đó ngoài cái vô ngã đó được hết. Cái nghe với cái chứng là sao, nó khác nhau chỗ nào? Cái thấy và cái chứng nó khác nhau chỗ nào? Cái thấy là mình chỉ thấy tạm thời thôi, chẳng như mình ở cái dục giới này, mình tu thiền được, mình đạt được cái tam thiền, thì mình thấy được cái cảnh giới của tam thiền khi mình nhập định. Cái vị nhập định ngồi mà trong tâm mà nó trống đó, là vị nhập cái định đó đó. Trong cái định đó cái vị thấy được cái cảnh giới đó, thấy người ta ra sao, người ta nhà ta ở ra sao này nọ, cái đó là cái cảnh giới của nhị thiền và tam thiền. Ok, đó là thấy được, đó là mới thấy rồi. Điều mình chưa chứng, tại sao như vậy? Tại khi mà cái định mình nó hết rồi á, thì mình tuột xuống lại, thì không thể gọi là chứng được. Cái chứng là người ta đứng ở đó luôn, tao không có tuột nữa, không gọi là cái chứng. Thì người ta mới hỏi là tại sao như vậy? Tại sao mình ở đây mình lên mình chứng cái tam thiền rồi mình chạy xuống đây làm cái gì nữa? Thầy hỏi quý vị lên chứng tam thiền để làm cái gì? Có lợi gì ở đó? Tôi chân tha tôi ở dưới này. Tôi không chứng cái tam thiền, mà tôi tiếp tục tôi tu để tôi chứng được cái tứ thiền, ngũ định, lục định, thất định, bát định này nọ. Có lợi tôi hơn chứ. Chứng làm cái gì? Tôi chỉ chứng cái chân lý thôi, chứ còn tôi chứng mấy cái đồ mà tiểu chân lý chứng làm cái gì? Cái khác biệt cho nó. Thành cái vì lúc mà tu đó, mà chưa chứng là phải thấy, mà chưa thấy thì phải nghe. Phải nghe cái chân lý, chứ không phải chỉ nghe thôi. Nghe rõ không? Nghe làm cái gì? Nghe tầm bậy tầm bạ làm cái gì? Nghe tầm bậy là càng ngày càng đi càng lọt, càng dễ lọt hố, mà không biết. Cứ nghe tầm bậy tầm bạ thành rủ nhau mà nói, mình cứ niệm Phật đi, mình sẽ bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là nghe tầm bậy đó. Thế mà rủ nhau đi tầm bậy luôn. xong có một cái vị tổ sư khác dạy mà thầy không dám biên ra đấy, tại thầy sợ biên ra người ta sẽ chửi thầy, ta sẽ mắng nhiếc thầy, bị mắng nhiếc đủ rồi, không cần bị mắng nhiếc thêm nữa. À, nói rằng vị tổ sư nói rằng đó là một cái tội lỗi rất là lớn khi một cái vị thầy chưa thấy mà đã đi dạy, không thấy mà dạy, tội lớn lắm. Không thấy được thì không nên dạy. Mình dẫn con cháu mình, học trò của mình, đệ tử của mình đi lạc đường xuống địa ngục với mình thì dạy làm cái gì? Mình không thấy mà dạy làm cái gì? Vì không thấy mà cứ bị dạy để làm cái gì? Hả Quả Ngân? Dạy để làm tiền hả? Không thấy được cái chân lý mà đi dạy làm cái gì? Tại sao cái vị tổ sư này nói đó, là trước khi mà cái vị tổ sư này nói là quý vị không cần phải chứng mới có thể dạy, mà quý vị phải thấy mới có thể dạy trước. Tại sao? Tại vì lúc quý vị thấy được rồi thì quý vị không còn tưởng tượng nữa, không còn mô tả cái sự sai lầm nữa. Còn mà chưa thấy á, cứ tưởng tượng không à, đọc sách xong tưởng tượng không à, rồi dẫn tới đi lạc đường hết một lũ với nhau, lọt xuống địa ngục một lũ với nhau. Bốn trăm ba mươi tám. Tại vì sao? Thu Bồ Đề Như Lai thuyết đệ nhất ba la mật chẳng phải đệ nhất ba la mật nên gọi là đệ nhất ba la mật. Cái ba la mật là cái pháp mà nó đẻ ra tất cả chư Phật mười phương. À, vì vậy cũng giống như con cái con nít vậy, không nên rời cha mẹ quá xa, mất cái sự an toàn. Nên cái người tu hành cũng vậy, phải không nên rời xa quá cái ba la mật. Vì không có cái pháp môn nào mà cao hơn cái pháp môn ba la mật hết. Tại sao mình phải tu cái pháp mà nó yếu hơn làm cái gì, soạn hơn làm cái gì? Nếu quý vị bỏ thì giờ mà tu hành đó, tại sao phải chấp nhận cái pháp mà nó chưa phải là cái pháp tốt nhất cho mình? Cái pháp môn mà Kim Cang này nó tối thượng, nó có thể có tại sao mình học pháp thấp hơn làm gì? Có thể học trong cái pháp Kim Cang này thì có thể học hết tất cả một cái bộ Bát Nhã là 600 cuốn bộ Bát Nhã, để đọc từ đầu chí cuối, hoặc là học cái kinh Kim Cang này, hoặc là kinh Tâm Kinh, học bốn một cái câu kệ, học cái nào cũng được hết đó, mình chọn cái nào cũng được hết đó. Bất cứ học cái nào, cuối cùng quý vị học một trò một cái thôi, từ từ sẽ thâm nhập được cái ý của cái bộ kinh Bát Nhã này, nó dễ sợ như vậy đó. Quý vị không ngờ rằng một cái câu bốn câu kệ nữa, cú kệ này đó, là trong cái kinh Kim Cang này nó vỏn vẹn bốn câu thôi, nó có tất cả những cái giáo lý của cái bộ kinh Bát Nhã này luôn, thâm sâu Ấn Độ như vậy đó. Yes, bốn câu kệ này là trong cái bộ Bát Nhã này đó, nó có rất nhiều bốn câu kệ, mà mỗi câu kệ nó rất đặc biệt, nó chứa một cái những cái giáo lý rất là thâm sâu về cái kinh, về cái bộ Bát Nhã này. Cái vị chỉ cần chọn một, bất cứ một trong bốn câu kệ nào đó mà mình sẽ từ từ mình sẽ khám phá sau này, phần sau của cái bộ kinh này, thì cái vị sẽ thông đạt được cái giáo lý của Bát Nhã luôn nữa. Dễ sợ như vậy. À, đúng rồi, kìa, trong cái bộ Kim Cang, bộ Bát Nhã này đó, thì Kim Cang nó còn nêu ra nhiều câu kệ lắm. Kinh đó, điển đó, nói rõ ràng lắm, nêu ra như vậy đó, là yes, cái đệ nhất ba la mật đó, nói về nó mô tả là cái pháp này nó chứa đựng cái giáo lý của cái trung đạo mà theo cái quan điểm của cái tục đế đó. Nhưng về cái phương diện của cái chân đế đó, thì nó không có cái không có cái nào ngoài tên là đệ nhất ba la mật hết. Tại vì theo cái chân đế đó thì không có cái chân đế là cái không, thành ra không có cái gì hết đấy, thì làm sao có gì ngoài là đệ nhất ba la mật được? Bởi vậy mới gọi là đệ nhất ba la mật. Thành cái này là về cái phương diện của trung đạo, nó vừa bao gồm cả cái chân đế và cái tục đế luôn mới gọi là trung đạo. Cái gì không cần hiểu nhiều, chỉ nhớ như đủ rồi. Lúc mà thầy đọc kinh Kim Cang này cách đây lâu rồi, đọc kinh Kim Cang này thầy rất khó chịu, tại vì nó lui nó quay, nó lui nó tới nó hồi mà không nói gì hết á. Thành ra thầy cuối cùng thầy bực mình, thầy nói là nói giảng kinh gì kỳ quá, không cách nào hiểu được hết á. Thành cuối cùng thầy bỏ cuộc, thầy chấp nhận nó là mình hiểu không được. Tại sao ngày hôm nay thầy nhắc lại cái gì để làm gì? Thành ra ông này ông hỏi vậy chứ thầy này thầy hiểu chưa? Thầy nói ngày nay thầy hiểu rồi. Bởi vì thầy mới cố ý thầy nhắc lại những cái lời này, mặc dù quý vị không có hiểu được, như là quý vị phải nghe trước cái đã, nghe rồi từ từ sẽ hiểu. Đọc lại lên sắp hết rồi. Hỏi từng chữ, chữ nào có đúng, chữ nào sai, tôi nói tất cả chữ trong nó, trong cái tấm nó đều đúng hết, tại ông chưa hiểu thôi. Cứ để đó không sao đâu, không cần hiểu, bây giờ chưa cần hiểu. Ngài Lâm Tế là cái vị sáng lập thiền sư, thắng sáng lập ra cái dòng Lâm Tế của mình tu. À không, cái người kia là cái người thầy quy ngưỡng, phải là Lâm Tế. Anh chắc là Quảng Ngân hiểu không được cái này đâu. Tại cái này của dòng Lâm Tế, con biết không? cái khác biệt của thầy với cái dòng quả của quý vị đó là thầy có hai cái dòng máu luôn, cái dòng máu quy ngưỡng và có dòng máu của Lâm Tế luôn đó. Lúc cần thì học Lâm Tế, lúc cần học quy ngưỡng, cái phương pháp học với phương pháp dạy nó khác nhau nè, là có được hai cái dòng máu để mà hưởng luôn. Cái duyên nó khác. Thành ra bên cái nhóm quả thì họ chỉ ôm vào cái dòng quy ngưỡng, tại đó họ trung thành với thầy của họ, thầy phải trung thành với thầy của thầy, còn thầy có dòng máu Lâm Tế ở trong nè, thầy phải bỏ thì giờ đi học cái nghiên cứu dòng Lâm Tế, là nó khác, bắt đầu nó khác rồi. Ngược lại cái dòng mà bên ngày Tiên Hóa, để từ ngày Tiên Hóa thì họ ôm vào cái truyền thống đó, họ ôm vào cái gia tài đó để họ dặn dĩa cái gia tài đó. Còn thầy thì chọn gia tài đó, gì hiểu được thì chọn gia tài đó, xong chọn cái thêm gia tài của Lâm Tế khác nữa, để mà thâm nhập cái Phật pháp một cái phương diện khác. Khi mà tôi dạy đó, tôi không có một cái lý nào, do lý nào mà cho ai hết á. Cách mà tôi dạy là tôi chữa bệnh và mở những cái duyên cồng lại của người ta thôi. Khi cái vị mà tu thì cái vị đang từ chữa bệnh và đang gỡ những cái gông xiềng của mình, thành ra khi mà quý vị tu hành đó, tu luyện đó, thì quý vị đang tự chữa bệnh và đang tự mở cái gông xiềng của mình. Làm sao quý vị biết được là quý vị đang tự chữa bệnh và đang tự mở cái gông xiềng? Tại vì quý vị thấy mình khỏe hơn. Đừng có hiểu tưởng lầm cái mệt, hiểu lầm về cái mệt với là cái khỏe mạnh. Cái mệt là cơ thể nó mệt tạm thời, tại vì nó đang chữa bệnh, đang bị nóng, đang bị mệt. Thành nó mệt đó là tại vì cái cơ thể nó đang tự chữa, thành nó đang bị mệt. Sau cái mệt đó mình sẽ khỏe lại, mà mình sẽ lành, khỏe mạnh hơn. Tất cả người tu đều cũng làm như vậy. Thành đừng có ngồi với than với thầy, thầy chân con đau quá, lưng con nó đau quá, vai con nó đau quá. Thầy cũng vậy, cái lưng thầy nó cũng đau, cái vai thầy nó cũng đau, Thấy thầy ngồi khom khom không? Mệt mỏi dễ sợ lắm. Thầy cong lưng, ngồi cong lưng tại thầy mệt dễ sợ lắm. Thầy đi tới đây mà than nó thời đầy sao mà khổ dữ vậy. Thầy hoàn toàn thấy không có hương hại gì cái vị trí nào cả hết đó. Cái chuyện nó tốt nó xảy ra chứ quý vị không nhận ra được nữa. Còn than phiền cái gì? Quý vị đang chữa bệnh. Nên quý vị không thể nào mà lành mạnh hơn, khỏe mạnh hơn trừ phi quý vị phải mệt, phải đau. Đây là một cách tu hành mà quý vị không thể nào mà lành mạnh, mà khỏe mạnh hơn trừ phi quý vị chịu đựng cái đau và cái khổ. Quý vị có biết không? Thầy đã từng gia nhập cái thiền thất là nhiều lần, nhiều năm rồi mà không hiểu được cái chuyện đó. Trước thầy cũng về thấy là chạy, tại sợ, vô duyên. Tu mà tu từ 3 giờ sáng, 12 giờ đêm, 12 giờ đêm làm cái gì? Vô lý dễ sợ lắm. Sau này mới hiểu được, bây giờ mới hiểu được. Thành cái người mà hiểu được cái giá trị của cái này đó, tới mà cứ là cụ trâu vào. Bao nhiêu người đâu, mấy năm đầu á, tôi bị tới cần rất nhiều năm, mấy năm trời, mấy năm đầu tới là chịu đựng một vài tiếng đồng hồ là chịu không nổi, bỏ chạy. Năm sau trở lại chịu đựng thêm vài tiếng đồng hồ xong bỏ chạy tiếp. Chịu đựng lâu bởi mấy năm trời rồi mới hiểu được cái giá trị của cái pháp môn này. Hơn nữa, mặc dù quý vị có thể sẵn sàng chịu đựng cái khổ sở này, cái khó nhọc này, nhưng đều khả năng ai cũng có hàng. Trước sau gì mình cũng vào một cái thế kẹt, là mình giải quyết không có nổi. Thầy ngài Lâm Tế ngài mới nói, tôi thấy quý vị đang bình hoạn, tôi mới tới tôi âm thầm tôi giúp đỡ cái vị chữa cái bệnh của quý vị. Tôi thấy cái vị đang mang cái gông xiềng, quý vị không biết mình đang mang cái gông xiềng, nên tôi đem tới tôi giúp cái vị gỡ tháo cái gông xiềng cho quý vị thôi. Tôi dạy như vậy đó. Ngoài ra tôi không có gì mà dạy cho quý vị hết. Nghe không? Đó là cách dạy ngài Lâm Tế đó. Tụng luôn từ đầu chí cuối cũng được nữa. Ngồi đó mà đọc từ đầu chí cuối, đọc lại từ đầu chí cuối, đọc lại từ đầu chí cuối, đọc hoài thôi. Ngày nào đó sẽ thâm nhập cái giáo lý này. Không được suy nghĩ, chỉ đọc thôi. Đọc từng chữ từng chữ. Cái pháp môn như vậy đó, quý vị đọc kinh từng chữ mà không được suy nghĩ. Câu hỏi là dạ, như vậy là thầy bắt đầu trên chùa bắt đầu cho họ tụng mấy cái kinh Hoa Nghiêm, mỗi ngày tụng Hoa Nghiêm. Thầy tụng Hoa Nghiêm được nên tụng kinh Hoa Nghiêm rồi đây, ngừng tụng kinh Hoa Nghiêm mà tụng cái kinh Kim Cang này. Thầy nói con cứ tiếp tục tụng cái kinh Hoa Nghiêm đi, tại vì cái kinh này, cái pháp môn mà thầy mới giảng đó là cái pháp môn nó áp dụng cho tất cả những cái kinh, chứ không phải chỉ trên cái kinh Kim Cang này đâu. Nhưng đều á, phải hiểu rằng á, là có hai cái phương diện thứ nhất á, là nó là người Anh, người Mỹ, thì nó chỉ đọc được cái kinh tiếng Anh thôi. Thầy nói thầy đọc khi sử dụng cái pháp môn đó, thầy nhấn mạnh là dùng cái chữ Hoa, tại vì cái văn của tiếng Hoa đó nó rất là nhiệm màu, hay tiếng Anh nhiều, tại tiếng Anh nó dịch nó còn trật nhiều lắm, còn nó còn thiếu sót nhiều lắm, nó có nhiều rất nhiều cái giáo lý trong đó, nhưng còn nó có vài chỗ nó hơi lệch lệch một tí. Nếu mà đọc tiếng Hoa được thì đó là quý báu nhất, là tại vì nó cái lực của cái kinh tiếng Hoa nó mạnh rất là tuyệt vời. Rồi nhưng nếu không sao hết, tại vì nếu mình không có tiếng Hoa mà đọc tiếng Anh mà hiểu tiếng Anh thì cũng tốt, rất là tốt, không sao hết. Chuyện rất là nên làm. Chuyện thứ nhì nữa là một cái kinh đó, nó có cái dùng của cái kinh. Thành ra nhà hàng như đọc cái kinh Hoa Nghiêm á, thì nó qua nó sẽ giúp quý vị đi qua con đường của kinh Hoa Nghiêm để đạt tới cái Phật quả. Còn cái gì tụng cái kinh Bát Nhã đó thì nó cũng đưa tới cái vô sở vô trụ, ok, trung đạo. Nhưng điều nó qua con đường của con đường tên là con đường Bát Nhã, nó khác nhau. Nhưng cuối cùng nó cũng tới cùng một chỗ thôi, cũng tới chỗ tên là cái Triêu Hệ Bát Nhã vô song của Đức Phật. Hai kinh đều dẫn cái gì tới đó hết. Thành ra chỉ cần chọn một cái tu là được rồi. Thành tùy cái duyên, chọn được cái nào tu cái đấy. Câu hỏi là tại sao bên đại hàng chúng tôi đó là họ chỉ tụng chuyên môn tụng cái kinh Kim Cang thôi. Đại hòa Kim Cang là kim hay tâm kinh, tâm kinh tụng cũng nhiều, và rất nhiều cái chùa đại hàng đó, họ tụng cái kinh Kim Cang. Tại sao như vậy? Để nói là tại một cái nước có cái duyên khác nhau, mà cái nước không, mà cái thời đại nữa, cái thời đại của thầy đó là thời đại của cái dòng quả đó, thì ngài Thiên Hóa ngài biểu chúng tôi phải nghiên cứu ba cái kinh. Kinh nào nghiên cứu cũng được hết, ngài chọn ba kinh luôn, là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm và Thủ Lăng Nghiêm. Thành thầy cũng theo đó, thầy tin có tin tưởng cái lời dạy của ông thầy của thầy, tại vì người sư phụ mình nó dạy cái pháp như vậy là tại ngài biết đó, nó thuận duyên cho mình hơn, mình theo đó tu thì nó dễ hơn, ok. Nhưng đều á, rồi cách khác hơn nữa, thầy nghĩ rằng là cái trách nhiệm của cái đời quả của chúng tôi đó là phải hiểu cái pháp giáo lý đại thừa để mà truyền lại cho đời sau. Thành ra thầy theo thầy hiểu thì muốn hiểu pháp lý đại thừa mà cách rộng lớn hơn thì bằng cách nghiên cứu ba cái kinh đó cùng một lúc luôn, những truyền cho cái đời sau. Không thì khả năng mọi người thôi. Nếu cái thời của thầy, thời cái đời quả của thầy thì có quyền chọn một trong ba cuốn được rồi. Thì đối với thầy chọn luôn cả ba cuốn luôn. Tại thầy muốn hiểu hết tất cả. Ngày tụng Kim Cang. Bật ra được sao hết cũng được nữa. Không sao hết. Ai có ai thắc mắc hay ý kiến gì nữa không? Thành ra trở lại về cái tấm 443 này, là thầy nói là bởi vì khi mà thầy giảng pháp đó, giảng kinh đó, nói pháp đó, thầy cố ý là cứ mở ra câu chuyện đó mà cứ nói bàn qua bàn lại hoài. Thành khi mà thầy giảng pháp thì cố ý như vậy đó, đi ngược lại cái truyền thống bên trên vào Hoàng Thành là họ không cho cái gì họ giảng, không cho cái gì hỏi, thì cái gì thầy cho ngược lại, thầy cho phép cái gì hỏi từ đầu chí cuối, hỏi lúc nào cũng được hết đó. Để làm cái gì? Tại vì cái người mà hỏi như vậy đó đang giúp cho đại chúng rất là lớn lao. Tại vì mình đem đặt câu hỏi như vậy thì mình sẵn sàng mở cái chỗ hở của mình, mở cái chỗ mà sơ khuyết của mình để cho mọi người thấy. Người ta càng nghiền, càng hỏi, càng lui, càng tới như vậy, cái sơ khuyết càng ngày nó càng rõ, cái bình càng ngày nó càng ràng. Thì lúc đó mình giải quyết nó dễ hơn. Thành ra cái phương pháp mình giảng pháp nó khác, nó đi đôi với cái tinh thần của ngài ngài Lâm Tế nó nhiều hơn vì vậy nữa. Cái này có nó cái cô bạn tới đây cũng bị cái bệnh như ông thầy đó, ông chú Sa Di này, thì muốn khuyến khích cô tới để mà học hỏi để tìm cách mà trị nó. Thì thầy nói là mọi người cái duyên nó khác, mình thì nó ép người ta được, mình chỉ lộ ra người ta thấy, người ta thích người ta tới, mình giúp được thì mình giúp, còn giúp được thì mình chịu thôi. Cái đó cái duyên mọi người nó khác. Thành ra cái như thầy nói dạng như cái chùa mình cũng vậy. Năm vừa rồi đó, năm ngoái đó, thấy nó ngoái lẹ không, nó ngoái đó, là mình bị một cái khủng hoảng rất là lớn lao của cái chùa. Có một cái nhóm người nó đi, nó phỉ báng thầy, nó phỉ báng cái chùa này, nó phỉ báng cái pháp mình tu, nó phỉ báng đủ thứ hết á. Nó bêu xấu, nó rêu rao những cái chuyện toàn là không đúng không à. Cả năm trời đó, thành ra cái chùa nó không có người tới chùa, không có người tới tu nữa. Người ta còn chửi, ta còn coi mình như là thú, giả thú vậy đó. Mình nói như thế đó. Mình tiếp tục mình tu thôi, mình không cần biết ta nói gì kèm người ta. Ok. Thì họ tin không tin là cái chuyện của họ. Từ từ họ cái thời gian nó sẽ trả lời cho họ biết thôi. Mình không cần ép ai hết đó. Không cần thiết. Mình chỉ làm chuyện mình cần làm thôi. Mình không cần đính chính luôn nữa. Từ từ cái sự thật nó sẽ lộ ra. Mình không cần phải làm gì hết. Kệ họ. Họ. Mình ít người tới thì mình bỏ tổ chức nhiều cái thiền thất hơn để mình tu. Thay vì bỏ thời giờ đi chạy để long nhong ngoài đường. Nó có cái lợi, mỗi cái duyên nó khác nhau, có cái lợi khác nhau. Mình cứ thuần duyên thôi, mình không cần biết. Không cần thiết. Ai cũng tự có, ai cũng thấy mở mắt ra đều thấy rõ ràng đó, đều để họ tự quyết định lấy. Nó cần làm gì hết. Ngày hôm nay đó, cái điện để ý thầy còn ngày thầy còn thích cái nhóm này, tại vì mình ăn uống vui vẻ với nhau, pháp mình tu nó thoải mái như vậy đó. Mình không cần bày vẽ gì hết, không cần mình nói là mình đang tu thiền thất mình phải vô bò rồi mình phải gồng lên, mình phải nghiêm chỉnh, chứ đâu có chuyện mà ăn uống vui vẻ cho được, không có đâu. Nếu như vậy thì cái pháp tu cái vị nó quá cứng cáp đi, tại vì biết bao nhiêu người Phật tử người ta phát cái tâm, ta cúng dường, ta phát tâm cúng cái đồ ăn ngon cho chùa. Xong mình nói không, tôi là, you know, không tham mấy cái này đâu. Như bộ lắm, đối thầy đó là mình làm bộ tịch làm cái gì. Mình thoải mái mình tu. Cái duyên đó gì đó mà tu theo cái duyên đó. Tu theo duyên. Cái chuyện hay nữa là mình thoải mái như vậy xong rồi mình cái sự kính trọng với nhau nó rất rõ ràng trong bữa ăn buổi trưa ngày hôm nay đó. Ai nhìn nhau một cách kính trọng, ai khinh thường nhau hết đó. Thầy thắc mắc chứ, thầy nói là sáng nay trưa này mình có một cái nhóm nó chuyên môn tu, rồi một nhóm nó chuyên môn đi chơi, không biết nó sẽ giao thông với nhau như sao. Cái pháp mình tu là pháp mình tôn trọng lẫn nhau, kính trọng lẫn nhau. Đó là cái bao dung của pháp mình tu nữa. Duyên nào mình cũng tới mình tu theo cái duyên hết. Không cần phải phán xét người ta, không cần phải làm bộ làm tịch nữa nhé. Cố gắng hết sức của mình thôi. Thầy nói cô này thầy không biết, nhưng thầy nói thầy quả quyết rằng là cái cô bạn của cô này thấy mình là chân thật, chứ không phải là thấy mình giả làm bộ làm tịch gì hết á. Không có làm bộ làm tịch gì hết á. Sau khi mình trở về cái thiền thất mình á, trở về cái phòng cái Phật đường mình á, họ vẫn ở bên kia, họ ăn họ uống, họ nhậu nhạc, họ nói chuyện tiếp. Thoải mái như vậy luôn đó. Có biết không, thầy đi biết bao nhiêu chùa rồi mà mỗi lần tới ăn như vậy đó, ăn mà ngon như vậy là phải ăn phải cẩn thận, không ăn quá tham lam, không ăn quá nhiều, không ăn quá ít. Tại như biết tại sao, tại sợ người ta, cái thí chủ đang nhìn mình nó ăn nè. Thầy quyết định sau này thầy có cái chùa, ai muốn làm gì họ cũng được hết. Họ có thể làm bộ làm tịch, họ có thể nhịn ăn, họ có thể làm cao sang. Đối với thầy hả, thầy rất thoải mái. Cái gì mình cũng thuận theo duyên mình tu hết. Như thầy nói, cái cô bạn cô này thấy cái được cái đó, người ta biết sao không biết được. Cái bà này mà nhắc thầy như nhắc tuồng vậy đó. Thầy nói về tôi phải đi trở lại cái thiền thất của tôi. Yeah.